Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Của chúng ta nó có cái nền tảng, nó có cái thứ lớp, nó có cái hệ thống rõ ràng á, thì mình hành tạm nêu ra cái đại cương hệ thống giáo dục Phật giáo để quý thầy mình cũng như đại chúng cùng nhau nghiên cứu, có thể mình bổ túc, từ từ mình sẽ chỉnh lý cho nó hoàn thiện. Mình có thể nêu ra từng bước, hay như là cái bước thứ nhất á là đạo làm người, cái bước thứ hai á phẩm chất người xuất gia, cái bước thứ ba là giáo lý phổ thông, bước thứ tư là giáo lý nền tảng, cái bước thứ năm là giáo lý thâm sâu, bước thứ sáu là giáo lý nhiệm màu. Trước đó chúng ta nói về cái bước đầu tiên á là đạo làm người. Đúng ra là cái đạo làm người này á là cái người cư sĩ đã học rồi, người xuất gia không cần phải cái lưu tâm. Nhưng mà hiện nay á, cái đạo đức của người xuất gia cũng như cái phẩm chất của người tu á xuống cấp rất là trầm trọng. Vì thế là chúng ta muốn củng cố cái nền tảng, trước khi làm một người xuất gia tốt thì cần phải làm một con người cư sĩ đàng hoàng. Bởi vì trong đạo mình có nhiều người xuất gia tuổi còn trẻ, cho nên chúng ta cũng phải cần chú trọng học cái phần đạo làm người. Cái đạo làm người đó chúng ta có thể lấy cái bài Đệ Tử Quy để mà mình á nghiền ngẫm, đọc tới đọc lui, mình nghe đi nghe lại, mình á là tìm ra những cái điều căn bản ở trong đó để mà chúng ta thực hành, và có thể cộng thêm học cái bộ Minh Tâm Bảo Giám của nhà Nho, là cái gương báo để mà soi sáng cái tâm của mình, nói về cái luân lý đạo đức của một con người. Cũng như ở trong Phật giáo chúng ta đó là quy y Tam Bảo, thực hành năm giới, hay là bên nhà Nho gọi là nhân nghĩa lễ trí tính, nhân từ, sống có tình nghĩa, có lễ phép, có cái uy tín, và kế đó là có cái sự sáng suốt về học hỏi nghiên cứu. Đó là cái căn bản của cái đạo làm người. Mình để ý mình học kỹ, mấy chú nhất là mới đó tập sự xuất gia đó rất là quan trọng cái phần này, mình phải lấy cái đó để mình làm cái nền tảng. Tiếp theo đó là phẩm chất của người xuất gia. Phẩm chất người xuất gia đó thì lấy bốn quyển luật trường hàng, bốn quyển luật trường hàng làm cái căn bản. Bốn quy luật trường hàng: Tỳ ni, Sa di, Oai nghi, Cảnh sát, để chúng ta tô bồi đào luyện được cái phẩm chất tốt đẹp của người tu. Chẳng hạn như cái tỳ ni để cho mình ứng dụng, y trong tỳ ni đó rút từ cái phẩm tịnh hạnh của kinh Hoa Nghiêm, là cái bộ kinh á gọi là chí cao vô thượng, viên dung vô ngại của Phật giáo. Nhưng mà trong đó đó, thầy Bồ Tát dạy chúng ta đó, từ mỗi cử động, mỗi cái hành vi đều có một cái bài kệ để nhắc mình á là ý thức nhận biết được cái việc của mình đang làm. Cái đó rất là quan trọng. Chứ không phải học cái đó xong để mà mình thọ giới rồi cái rồi xong mà cất vô tổ, mà cái đó là mình sử dụng suốt cuộc đời của mình. Mới vừa là mở mắt thức dậy thôi, từ cái đơn mình hạ đơn bước cái chân xuống là đã có cái bài kệ nhắc mình từng bước chân rồi bước đi trên đường là cũng có cái bài kệ nhắc nhở mình, tức là nhất cử nhất động của mình á nhắc nhở gì đây chi, để mà thu nhiếp cái tâm trở về cái giây phút hiện tại, nhận rõ biết được mình đang làm cái gì. Cái điều đó rất là thiết yếu ở trong cái sự tu. Tất cả cái tâm phái hay là tất cả pháp môn á là không ngoài cái mục tiêu là nhiếp cái tâm của mình trở về trong giây phút hiện tại, tỉnh giác, chánh niệm, nhận thức rõ cái điều mình đang làm. Rồi á, cái hoài nghi, tại sao đi thì phải nhìn xuống, không được đánh đằng xa, nói chuyện thì vừa không được la lớn, không được á là vừa đi vừa giỡn ở ngoài đường kia vân vân, là nhằm nâng cao thăng hoa cái phẩm cách đạo đức của người xuất gia. Tại vì người xuất gia chúng ta đó là mẫu mực, là mô phạm, là cái khuôn phép cho người cư sĩ người ta nhìn vào. Mà nếu như á mình thô tháo, mình á ăn nói sổ sàng, mình không có cái khuôn phép, thì như vậy đó làm sao mà người cư sĩ người ta tôn kính? Mà không tôn kính á làm sao người ta phát tâm để người ta quy hướng Tam Bảo? Mà không quy hướng Tam Bảo thì làm sao mà họ đó tin tưởng thì chánh pháp hay là Phật hay là những vị chư tăng? Mà không tin tưởng thì làm sao họ cung kính, làm sao họ nương về, làm sao họ thực hành tu tập? Mà nói cho nó tới nơi luôn đó, người xuất gia đúng nghĩa đó, một vị tỳ kheo đó gọi là nhân thiên sư phạm. Tại vì thầy mà khuôn phép của không những người mà còn là trời nữa, tức là chư thiên, là những cái chúng sanh ở cái thế giới khác mà mình không thể thấy được, họ cũng là quy kính, họ cũng là nương tựa để người ta tu hành. Cho nên cái là cái hoài nghi ở bên ngoài cũng như cái phẩm chất nội tâm ở bên trong của mình rất là quan trọng, phải vượt hơn cái người thế gian rất là nhiều. Mà muốn được vậy phải đào luyện, phải trao dồi, phải là có cái sự công phu. Mà công phu nó nằm ở đâu? Ở chỗ tỳ ni, ở chỗ hoài nghi, ở chỗ sa di, ở chỗ cảnh sắc. Tỳ ni nhiếp cho tâm mình an trụ trong hiện tại, ý thức chánh niệm trong mỗi phút mỗi giây hành động. Hoài nghi làm cho cái phẩm chất từ bên ngoài cũng như bên trong á nó được trở nên thăng hoa cao thượng. Sa di nhiếp cái tâm của mình từ cái giới đó, làm cho tâm mình được yên định. Cảnh sắc là thúc đẩy mình, khích lệ mình, để cho mình tiến mau tới cái mục tiêu cầu tịch, tức là cầu đạt đến cái chỗ tịch diệt của niết bàn, cái nghĩa của sa di. Cho nên hai cái nền tảng này mà không có thì không thể nào mà bước lên những cái cái bậc thang cao hơn nữa. Mà hiện nay là chúng ta đang bị là hụt hẫng bởi vì không có đào cái móng, đổ cái giọng cái cừ cho nó chắc hai cái bước này của người xuất gia chúng ta. Cho nên mình nhớ là mình học á 40 quyển lực đó thì đi sa di quan nghi cảnh sách đó rất là quan trọng, không phải là học thọ giới xong là rồi, mà cho tới ngày thành Phật cũng vẫn còn sử dụng. Bởi cái chánh niệm tỉnh giác là cái linh hồn của Phật. Cho nên chúng ta để ý học ở trong đó không chỉ là để hiểu, không chỉ để thuộc, mà còn để cho chúng ta đưa nó vào ở trong á tâm can của mình, để cho nó thấm tận xương tủy của mình. Rồi đó, mỗi cái cử chỉ hành động, mỗi phút giây mình đem nó ra thực dụng ở trong cái cuộc sống, thì cái đó là cái giá trị phẩm chất của người xuất gia mà tất cả chúng ta là phải chú trọng, rất mực chú trọng. Cái giáo lý phổ thông đó, khi mà có được cái phẩm chất người xuất gia rồi đó, thì bắt đầu chúng ta mới bước vào học giáo lý. Giáo lý phổ thông mà những cái giáo lý gì? Giáo lý phổ thông thì nói dễ hiểu đó, như những cái bài Phật học phổ thông của cố hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hoa đó biên soạn ra đó, trong cái quyển á, cái quyển đầu đó, những cái bài như là từ mình hiểu biết về đạo Phật, hiểu biết về quy y, hiểu biết về năm giới sám hối vô thường vân vân, những cái bài để giới thiệu những cái ý nghĩa căn bản cho mình biết về giáo lý của đạo Phật á, từ đó bắt đầu đó để mà mình đi vào là giáo lý phổ thông. Nhưng mà ở trong cái giáo lý phổ thông này chúng ta cần chú trọng mấy điểm. Thứ nhất là mình phải chú trọng cái quy kính tam bảo, đặc biệt chú trọng cái bước này. Nếu như không có cái sự quy kính tam bảo á, thì cả cuộc đời mình tu không thể nào thành tựu được. Mà cái quy kính tam bảo ở đây không phải là chỉ vô tới làm lễ quy y rồi bữa nào tụng kinh cũng tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, như vậy gọi là quy kính tam bảo. Cái đó chỉ là cái buổi lễ ở trên hình thức, cũng như là cái lời nói ở trên môi. Còn cái quy kính tam bảo thật sự ở đây á, chúng ta cần chú trọng á, là mình đem cả cái sinh mạng, cả cái tâm tư, tấm lòng của mình để mình á là thể hiện đối với cái sự cung kính tam bảo. Như mình thấy hình Phật hay tượng Phật đó, đó là giống như thân Phật, mình coi giống như là Phật sống. Mình nghe được những lời pháp hay những cái câu kinh ở trong cái quyển sách kinh mình cầm lên thì đó giống như là lời của Phật, giống như là lời của Phật, giống như lời nói của Phật, mình cung kính. Hay là tất cả những cái gì cao tăng đạo đức giáo thọ sư vân vân truyền đạt cái giáo pháp đó, thì lúc đó mình nghe mình cung kính giống như là lời của Phật. Rồi đó, những cái pháp tứ đế lục độ pháp ấn vô thường vô ngã vân vân, cái đó mình coi đó là trí của Phật. Mỗi khi mình nghe tới những cái đó mình biết đó là cái trí huệ của Phật, luôn luôn cung kính, luôn luôn tôn trọng, luôn luôn đảnh lễ. Thì mỗi khi mình tụng cái tam tự quy y đó là mình phải đem hết tất cả tấm lòng của mình á, tùy văn nhập quán, đọc tới đâu là cái trí của mình, cái tâm của mình phải hướng tới cái chỗ đó, tha thiết chân thành đối với tam bảo. Ở trong cái giáo lý phổ thông mình đặc biệt chú trọng cái quy kính tam bảo. Cái điểm thứ hai mà mình cần chú trọng nữa đó là sám hối nghiệp trước. Ở trong cái giáo lý phổ thông rất là quan trọng cái phần sám hối nghiệp trước. Người Tây Tạng hay những vị thầy, những vị xuất gia tu hành nó lại trăm ngàn lại, triệu lại, lại là rất là nhiều, mà lại mỗi một lại như nằm dài như vậy, cung kính quý trọng lại rất là nhiều để mà tiêu dời cái nghiệp trước. Những vị cao tăng á, quý đệ thấy á, thì ngài hư dân như vậy đó, lại tới ngũ đài sơn phải báo hiếu cho cha mẹ. Ở bên dạng Hòa Phật Thánh Thành cũng có những thầy, cái người nước ngoài, người Mỹ mà cũng phát tâm lại. Gần đây Việt Nam chúng ta mình thấy cũng có một thầy đó, lại về núi Yên Tử. Mình thì chưa có làm được cái đường dài như vậy, cái công phu nhiều như vậy, thì ít nhất là mỗi ngày mình cũng có cái thời khóa như buổi sáng thì chúng ta lại sám hối đó, mình phải đem hết cả tấm lòng của mình và đó là phát lò những cái dở, những cái xấu, những cái nghiệp chướng của mình. Mình phải quán chiếu, khi mình lại mình phải quán chiếu thấy nó rõ, hứa trước với Tam Bảo mình phải cố gắng khắc phục, cải thiện, vượt qua cái trong nội tâm của mình, chứ không phải lại để cho xong hết giờ lại để cho đủ lại, không phải. Ngoài cái giờ đó ra có giờ rảnh mình càng lại tha thiết chân thành thêm nữa, vận cái tâm chí thành, chí cung, chí kính tột cùng, để mà mình á là tiêu trừ cái nghiệp chướng, cũng như là bào mòn cái chấp ngã vô minh. Mỗi khi mình lại rất là quan trọng. Đó là cái phần giáo lý phổ thông. Xong cái phần giáo lý phổ thông đó rồi đó, từ cái chỗ mà cung kính Tam Bảo rất mực á, chính cái cung kính chân thành đó đó, rồi chúng ta sám hối á, nghiệp chúng ta từ từ sẽ tiêu, tội từ từ sẽ trừ, phước từ từ sẽ tăng, huệ á từ từ dần dần nó sẽ phát triển. Cho nên chúng ta mới bước vào nổi tới cái giáo lý của nền tảng. Cái giáo lý nền tảng là pháp ấn. Giáo lý nền tảng là pháp ấn. Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Cái vấn đề này chúng ta ở đây khai triển rất là nhiều. Cái thấy ra mọi sự vật luôn biến đổi, luôn luôn nó sanh diệt, thấy rõ tất cả các pháp là dai mượn nương tựa, bản tánh là rỗng không. Rồi đó, mình là hú hướng tới cái chỗ niết bàn tịch tỉnh, cái tâm mà dừng lặng hết tất cả mọi phiền não. Đó gọi là cái giáo lý nền tảng. Không có cái giáo lý nền tảng này không thể nào á mà vượt cao tiến xa hơn ở trên con đường của Bồ Tát đạo hết á. Cho nên cái giáo lý này là cái nền tảng cực kỳ quan trọng để cho mình tự lại, tự giác, tự tu, tự độ. Tất cả cái đau khổ của mình là từ cái chỗ mình thấy ngược với cái lý này. Vô thường biến đổi, giả dối mà mình tưởng đâu còn hoài. Nó không có một cái thật mà mình cứ tưởng có cái thật ở bên trong đó. Nó là đau khổ, sanh diệt, mà mình tưởng đâu là nó vui, sướng. Từ cái chỗ đó đó, nó mới đưa mình đi vào trong cái cảnh đó, khổ. Cho nên cái giáo lý nền tảng này giúp cho chúng ta phá vỡ cái vô mình, cái nguồn, cái gốc, cái cội rễ của si mê điên đảo. Khi mà đã nhuần nhuyễn về cái giáo lý nền tảng này đó, là chúng ta phải bước vào cái giáo lý thâm sâu. Và giáo lý nền tảng là mình phải học cho kỹ Nikaya và A Hàm. Đó là những cái bộ kinh cổ điển nhất ở trong Phật giáo, mà nó đó là gần với Đức Phật, rất là gần. Đó là cái giáo lý nền tảng, là chúng ta phải bước qua cái giáo lý thâm sâu. Giáo lý thâm sâu là giáo lý gì? Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. quán về tánh không của dạng vật, quán chiếu về cái bản tánh rỗng không của dạng vật. Chứ đâu phải mà mới vô mình tu của mình cái rạc cái mình đi tới nổi cái tánh không nè, phải có cái nền tảng từ ở dưới vậy đó, phải sám hối nghiệp chướng vậy đó, phải quy kính tam bảo chân thành, rồi từ từ cái sám hối nghiệp chướng rồi mới đi vào cái vô thường, quán chiếu trên hình tướng trước, thấy hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, tóc đen rồi bạc, người trẻ rồi trở thành già, người khỏe rồi trở thành bệnh. Mình thấy trên hình tướng đó trước, bây giờ mình mới đi vào tới cái chỗ mà thâm sâu ở trong cái hình tướng đó, mới đi vào cái giáo lý á, thâm sâu này đó, tức là quán chiếu về cái tính chất rỗng không của dạng vật, tất cả mọi hình tướng. Mình nhìn sâu vô bên trong thì thấy được cái tính chất rỗng không của nó. Thấy rỗng không của nó như thế nào? Chẳng hạn như cái cây mít của ngày hôm qua không phải là cây mít của ngày hôm nay. Chỉ cần là cầm con dao lên hoặc là xách cái máy cưa lên rẹt rẹt hai ba cái là bữa nay còn có phân nửa cây thôi. Ngày hôm qua được nguyên cây cái bóng nó lớn phải không? Bữa nay chỉ cần rẹt rẹt hai ba cái chặt hay vài cái cây còn có nửa cây thôi, mấy cành thì rớt xuống hết rồi. Và nếu mà như cần thiết mà một cái rẹt thôi dưới cái gốc rồi xong cây mít rồi, đó là cây mít giống không á. Chứ nếu mà cây mít có thật thì cái dao hay máy gì vô cưa nó cũng không nổi nữa. Cây mít rỗng không. Cái tô cơm của mình, cái tô bằng sành, cái tô kiểu nó cũng rỗng không. Nhìn thì thấy nha, gốm bát tràng nha, thấy không? Hình rồng, hình phụng ha, hoa mai này nữa kia, và cái kiểu này đẹp phải không? Đi cái dắt một cái sảy giò rỗng rồi sao? Cái tô bát tràng rỗng không. Nhưng mà không phải đợi tới nó vỡ, nó bể rồi nó bị cưa đổ mới thấy không, mà ngay khi nó còn nguyên vẹn mình thấy cái tính chất rỗng không của nó. Cái chỗ đó đó là đòi hỏi cái công phu quán chiếu, chứ không phải một ngày một bữa mà thấy được vậy. Không phải mở con kinh sắc tức thị không, không tức thị sắc, cái đọc vô cái thuộc rồi đó, nhưng mà ra nhìn cũng là sắc tức thị có tức thị sắc không, chứ không có phải là thấy được sắc tức thị không. Phải cái công phu quán chiếu của mình trong từng hơi thở của mình, trong từng cái đi đứng ngồi nằm thi vi động tác, tất cả mọi cảnh mọi viên, cái thấy cái nghe đến mình đều sử dụng cái trí quán của mình ở trong đó. Bây giờ mọi người hãy nhìn ra cái biển mây phía trước mặt mình đi, mọi người nhìn ra đi, nó rất là đẹp, thấy không? Sương mù bốc hơi lên à, nhìn đó là giống như là cả một cái biển mây như vậy. Rồi bình minh xuất hiện, mặt trời lên, rất đẹp. Nhưng một tiếng đồng hồ sau nó còn giữ được vậy không? Mà đừng nói một tiếng đồng hồ, nửa tiếng thôi. Mà đừng nói nửa tiếng, 15 phút thôi. Mà đừng nói 15 phút, 5 phút thôi. Mà đừng nói 5 phút, 1 phút thôi, thì nó đã chuyển qua một cái trạng thái khác. Có thể trong 1, 2 phút cái tự nhiên nó bốc lên mù mịt hết trơn, không thấy gì hết. Cũng có thể một chút xíu đây nữa nó tan biến hết tất cả. Cũng có thể là trong chốc lát thôi, giờ trời đổ mưa ào ạt. Mọi sự vật nó luôn chuyển biến, nó luôn ở trong cái thanh diệt. Mà cái bản chất sâu thẳm ở bên trong nó là tánh không. Các duyên kết hợp thì nó thành, cái duyên ly tán thì nó tan ngoài. Khổ nổi cái là mình bị cái tướng á, bị cái tướng nó lừa dối. Nhìn thấy cái tướng mạo ở bên ngoài đó mà cho nó là thật, chính từ cái chỗ đó làm cho mình đau khổ. Nhưng mình không thấy được cái sâu thẳm ở trong các tướng đó là rỗng không. Mà ai thấy được cái rỗng không đó, người đó thấy Phật. Như kinh Kim Cang nó nhược kiến trừ tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Nếu thấy mọi hình tướng không phải là hình tướng thật thì người đó thấy được Phật chân thật Như Lai. Đó là cả một cái công trình quán chiếu. Khi mình quán chiếu á, thấy được cái tính chất rỗng không của mình, ngay thân mình, mọi sự vật xung quanh mình, cho đến thâu sâu thẳm ở trong cái tâm niệm của mình nữa, chứ không phải chỉ thấy bên ngoài không. Mới thương rồi giận, mới buồn rồi vui, mới khóc rồi cười, mới héo rồi tươi. Tất cả mọi ý niệm có cái tính chất sâu thẳm ở bên trong là rỗng không. Mà thấy được cái tính rỗng không của tất cả niệm đó thì đó gọi là vô niệm. Cho nên lục tổ nó ngay nơi niệm mà lìa niệm, đó tức là vô niệm. Chứ không phải trong tâm mình không có suy nghĩ gì hết trơn. Ngay nơi cái suy nghĩ, cái ý tưởng trong tâm mình mà mình nó không bị nó tác động, không bị nó vướng mắc, không bị nó trói cột, thấy rõ cái bản chất rỗng không của nó, như vậy gọi là mình lìa niệm. Bát nhã ba la mật. Nhưng mình thấy rỗng không hết rồi, không phải là không còn gì, mà mình bước lên tới cái giáo lý nhiệm màu, chỉ ra cái bản tâm thanh tịnh. Hằng giác bất động của mình, đó là tới cái giáo lý nhiệm màu lăng nghiêm. Đại Phật đảnh thủ lăng nghiêm, diệu pháp liên hoa, lăng già, niết bàn nhân dân, những cái bộ kinh lớn đó là chỉ cho chúng ta tới cái bản tâm thanh tịnh, cái trí giác diệu hữu của mình. Cái nền tảng của tất cả pháp. Giống như mình nằm chiêm bao, khi mình giật mình biết nãy giờ chiêm bao. Thì cái chiêm bao đó là không thể, nhưng mà phải có cái người nằm chiêm bao chứ. Khi mình biết ra là chiêm bao á, thì lúc đó mình đã tỉnh rồi. Cũng giống như nước có rất nhiều dạng, mà nước suối nè, nước cam nè, coca, cà phê, đa bịch, và thậm chí á, là nước hồ, nước giếng, nước sông, nước kinh, nước rạch, nước biển, và thậm chí trở thành sương mù, trở thành mưa, trở thành mây. Nhưng mà tất cả cái đó đều cùng một vị là cái chất ướt mà thôi. Từ một chất một mà nó tùy theo cái nhân duyên, cái thời tiết, cái điều kiện thì nó biểu hiện ra bao nhiêu màu khác nhau, mà thật sự nó chỉ một cái một là ước. Tánh biết của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy. Ở trong địa ngục nó cũng biết, ở trong loài ngạ quỷ cô hồn nó cũng biết, ở trong cái loài á, thú vật nó cũng biết, con mèo, con chuột, con kiến nó cũng biết. Ở trong loài Atula nó cũng biết, đánh đấu với nhau. Ở trong loài người khổ đau cũng biết. Hàng thinh văn, thánh nhân, nhị thừa cũng biết. Hàng duyên giác cũng biết. Chư Bồ Tát cũng biết. Phật cũng biết. Nhờ biết khác nhau. Tới Phật ấy, là trở về cái nguồn của biết. Tới các vị thanh văn A-la-hán là đã dạng hết sạch những cái cấu bẩn, những cái vẩn đục, mà vẫn là cái biết. Ở dưới địa ngục tận cùng á, là tận đáy của mê lầm điên đảo cũng biết, chứ đâu phải không có biết. Mình như cũng biết hết trơn chứ, đâu ai không có biết đâu. Nhưng mà cái biết của mình á, nó bị lẫn lộn tạp chất, giống như là vàng mà ở cái trong khoáng, ở trong quặng á. Cho nên á, người ta lẫn lộn tạp chất, không có xài được. Tuy có vàng mà không xài được. Thì mình phải học cái cách, mình phải biết phân biệt đâu là tạp chất, đâu là vàng. Mình phải loại ra, loại cái tạp chất dần dần đó. Phiền não, tham sân si đó, những cái tạp niệm nhân nhân đó là tạp chất. Mình loại nó ra. Lấy cái gì mà loại? Lấy cái câu niệm Phật mà mình loại. Lấy cái gì mà mình loại? Lấy cái hơi thở mà mình loại. Lấy cái gì mà mình loại đó, loại nó ra. lấy cái sanh diệt của dạng vật đó mà quán xét mà mình loại nó ra. Lấy cái gì mà loại? Lấy cái mỗi một cái lại Phật sám hối để mình loại cái tạp chất nó ra. Lấy cái gì mình loại ra? Cái công quả của mình hàng ngày đó, à, quên mình á, để mà làm phục vụ cho Tam Bảo đó, để loại nó ra. Mỗi cái bước chân của mình ở trong chánh niệm đó là mình loại cái tạp chất nó ra. Mình loại riết từ 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 nó sạch hết cái tạp chất ra. Đó thì nó ra tới cái chỗ vàng rồng. Cái chỗ này gọi là cái giáo lý nhiệm màu. Tất cả chư Phật Thế Tôn ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên. Khai thị mở bài ra chỉ vì chúng sanh thấy được cái tri kiến Phật, cái thấy biết của Phật sẵn có hết mọi người. Đây là cái giáo lý nhiệm màu, chỉ cho chúng ta cái phần đó. Cho nên nhiều khi mình giờ chưa có qua những cái bước ở dưới vô cái rẹn cái kiến tánh rồi, giờ thấy rồi sao mà cười hả, tưởng đâu mình ngang với tổ. Vài bữa ra mới bị sắp hông câu cái thấy được liền rồi. Lúc đó còn tổ gì, tổ sân. À, rồi thấy cái cảnh đẹp cái là tổ mê. Cho nên nó không có cái bước cái nền tảng ở dưới đó. Thì chúng ta phải để ý cái phần mình học nó có thứ lớp như vậy, nó có cái nền tảng như vậy. Khi mà tới giáo lý nhiệm màu này rồi đó, thì chúng ta mới á, là tới giáo lý phân hòa. Số 7 á, là giáo lý phân hòa. Cái số 8 là cái giáo lý viên dung vô ngại của Hoa Nghiêm. Tới cái số 9 vào thất độc cư thiền định. Qua khỏi cái giáo lý nhiệm màu này rồi, tức là chúng ta đã nắm tổng quát về cái trình tự, cái hệ thống của giáo lý Phật giáo rồi. Ở khi mà nắm tổng quát hết rồi đó, bây giờ mới bắt đầu qua cái giáo lý phân hòa. Tới đây đó, cái người á thích về tịnh độ đó thì mới chuyên về tịnh, thích về thiền mới chuyên về thiền, thích về giáo mới chuyên về giáo, thích về mật mới chuyên về mật, tới qua cái giáo lý phân hòa. Chứ không phải nhảy vô nó giờ vô cái tôi vô liền một tâm một không có những cái dưới này là tu không thể thành tựu, cực kỳ khó khăn để mà thành tựu. Cho nên tới cái giáo lý phân khoa này đó, không phân tông mà là phân khoa, tức là mỗi một môn của Phật giống như một khoa vậy đó. Ai thích cái khoa tịnh thì đi khoa tịnh, ai thích khoa thiền thì chuyên khoa thiền, ai thích khoa giáo thì chuyên khoa giáo, khoa luật, khoa mật, vân vân. Thì sau này nếu mà đủ nhân viên Tam Bảo gia hộ chúng ta đó, thì ở đây đó mình sẽ làm cái chỗ tu tập, không cần đông nhiều, nếu nhiều càng tốt, chừng 5-30 vị xuất gia. Là tới cái phần á, ta chúng ta sẽ học theo cái hệ thống giáo lý này, mình sẽ thỉnh các cái bậc tôn đức về hướng dẫn cho các huynh đệ. Cũng như trong các trường đại học mà ta học đó, là những cái năm đầu là đại cương, sau đó tới năm thứ ba mới bắt đầu mới bước vào chuyên ngành. Chứ không phải mới vô nhảy vô chuyên ngành được, mình phải có cái kiến thức tổng quát, mình nắm rõ những cái thứ bậc tu hành, những cái căn bản á, nền tảng mình đã có rồi, bây giờ mới bắt đầu đó. Đi vào cái khoa đó là bắt đầu xây lầu, xây tầng lên. Rồi từ cái giáo lý phân khoa này đó, chúng ta đi nắm vững hết rồi, đi chuyên một cái môn thâm sâu rồi, nhất môn thâm nhập rồi, sâu vào một môn, trường thời quân tu rồi, tu tập thời gian dài, nghiên cứu kinh luận, giống như Hòa Thượng Tịnh Không nói vậy đó, cả một cuộc đời chuyên một cái phẩm phổ môn đó. Không thành Quán Thế Âm cũng thành là Tiểu Quan Âm, cả một đời chuyên cái bộ Địa Tạng, không thành Địa Tạng cũng thành Tiểu Địa Tạng, cả một cái đời mình chuyên vô cái câu A Di Đà Phật thì nhất định là sẽ thành tựu. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, theo thế gian người ta nói. À, cho nên nó là chúng ta đi xong cái phân khoa này rồi thì á phải bước tới cái giáo lý viên dung vô ngại. Nếu không có cái viên dung này dễ bị kẹt, rất là dễ bị kẹt. kẹt ra vô cái tâm phái của mình, cái pháp môn của mình. Rất là dễ, từ xưa đến nay rất dễ. Hay người nào tu theo cái môn đó là bị kẹt cái môn đó à? À, thành ra đó là cũng như cái ông mình nói đơn giản, cái này là cái tự nhiên chứ không phải gì hết á. Cái ông thợ mộc thì ông đi lên trên rừng núi, ông nhìn hồi cây nào, cây này làm bàn được, cây này làm ghế ha, cây này làm tủ ha, cây này mà thôi làm rui mè hay làm cột này kia thôi số một. Còn cái ông á mà là kiển thì lên nhìn được cái cây này đẹp, và nếu bẻ theo cái uống còn phụng hoàng ha. Cái cây này mà vô tay tôi thì thôi trở thành những là kiển này tiền không rồi nhé, thấy không? Còn cái ông mà là họa sĩ, ôi trời đẹp rồi, lấy giấy viết rồi ra, phải không? Màu rồi ra cái cảnh này số 1 và vẽ ra cái này kia. Rồi gặp mấy ông thầy thuốc, trời cây này cái vị thuốc nè, này là trị nhức đầu nè, thấy không? Cây này trị sổ mũi, thấy không? Cũng cái cây đó thì rốt cuộc cây đó là gì? Thì nó là có cái giá trị theo cái con mắt của cái người nhìn. Bản thân nó là nó thôi. Cho nên tất cả pháp môn của Phật vậy đó. Không có pháp nào cao, không pháp nào, không pháp nào thấp, không pháp nào là đại, không pháp nào là tiểu hết đó. Mà do cái tâm của con người nhìn á, cũng như do cái công phu tu hành của mình, cái trình độ trí huệ của mình, cho nên mình thấy cái đó. Chính vì thế mà lên tới cái duyên dung vô ngại này rồi đó, là vào trong cái đại dương vô tận của Hoa Nghiêm. Tới cái chỗ Hoa Nghiêm này rồi đó, một chiếc lá, một giọt sương, một cành trúc lai, một tiếng chim hót, thậm chí là một giọt mưa, tất cả đều trở thành ra đó trung trung vô tận duyên khởi pháp giới. Chỗ nào cũng là chỗ của đại đạo hết trơn, chỗ nào cũng là chỗ của đại đạo hết trơn, là cái cảnh giới của Hoa Nghiêm. Trung trung vô tận duyên khởi pháp giới, không có cái gì không phải là Phật nữa, không có cái gì không phải là pháp nữa, không có cái gì mà chống chọi cái gì nữa hết á. Cái cảnh giới của Hoa Nghiêm là duyên dung vô ngại. Giống như mình ngồi ra mình nhìn thấy có một cái quán chiếu đường thôi, nhưng thật sự có phải một cái không? Mình kể cái gần thôi, gạch nè, rồi cột nè, rồi gỗ nè, vách nè, kèo nè, rui nè, mè nè, ngói nè, rồi xi măng nè, cát nè, đá nè, rồi nền đất nè, rồi công thợ nè, rồi cuốc, rồi sẻn nè, rồi máy múc nè. Vậy là mỗi một cái thứ, từ rui, mè, kèo, cột, gạch, đá, rồi ngói, rồi gỗ, bao nhiêu thứ nó kết hợp nó hài hòa với nhau, không có chống trái nha, thì mới thành ra một cái căn nhà. Tất cả sự vật cũng vậy, rộng là cả pháp giới, thế giới cũng vậy, hài hòa với nhau, hòa quyện lại với nhau, nương tựa với nhau, để mà hình thành dạng pháp nương nhau làm nên cuộc đời. Thì giáo lý duyên dung vô ngại, không còn cái gì chống với gì nữa, không có cái gì cự với cái gì nữa hết, không có cái gì trái với cái gì hết, không có cái gì nghịch với gì hết, mà tất cả là làm thành cho nhau, tương thành, làm thành cho nhau, tương nhập, nó đi vào trong nhau. Trong cái này có cái kia, trong cái kia nó có cái này, cái này nhờ cái kia mà có, cái kia nhờ cái này mà đứng vững, rồi cái này với cái kia nhờ cái nọ, rồi cái nọ nhờ cái này cái kia, rồi cái nọ nó nhờ thêm cái kia, rồi cái kia nó nhờ thêm cái kia, rồi cái kia nó nhờ thêm cái kia. Như vậy là bao nhiêu thứ cả thọ, như bằng con mắt của tới cái chỗ này rồi đó, là tất cả pháp đều từ tâm tỏ, tất cả pháp đều trở về tâm, từ một tâm á mà hình thành tất cả. Rồi bao nhiêu dạng vật, sự vật, việc, người, tất cả những cái là nương với nhau, hòa quyện với nhau, trở thành á một cái coi như là một cái trường vĩ đại của pháp giới kết hợp duyên dung. Tu tới chỗ này rồi học tới chỗ này rồi thì lúc đó là bất cứ cái gì, cũng như cái ngài tổ của Tâm Quan Nghiêm á, hòa thượng Pháp Tạng Trần Quán á, lấy một hộp bụi phân tích là 100 môn Hoa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn, lấy một hạt bụi thôi phân tích giảng ra 100 cái yếu nghĩa ở trong hạt bụi để mình quán chiếu, để mình tu, dùng một hạt bụi đó gọi là Hoa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn trong một hạt bụi. Thì tới chỗ đó là còn phân tâm gì nữa, tới chỗ đó còn phân phái gì nữa. Hồi mà hạt bụi mà thấy 100 cái nghĩa lý của Phật Pháp để tu quán chiếu và thành Phật, thành Bồ Tát, thì vậy thì còn cái gì nữa mà không phải là đạo. Cho nên tới chỗ này là trăm sông về biển, chúng tinh cũng bắt dạng thủy triều đông, tức là tất cả vì sao đều chầu bắt bắt đổ hết, muôn dòng nước đều đổ về đông, tự tại vô ngại, viên dung pháp giới. Đó là cái cảnh giới đó, là chí cao vô thượng của giáo pháp Phật thừa. Tại vì học tới cái này rồi rồi đó, thôi mời vào thất, mời xong rồi lý thuyết xong rồi, giờ mời bắt đầu hành vậy. Thì có thể mình quy định tối thiểu và tối đa. Tối thiểu là bao nhiêu đó? Tối thiểu là chẳng hạn như là 1 năm, tối đa là 3 năm hay 5 năm chẳng hạn, tùy theo người phát tâm, nhưng phải có quy định. Bây giờ ở trong cái phát thảo thôi, trong cái giai đoạn đó, đang phát thảo thôi. Thì vào trong đó mà tu, hoặc là nhập kính thì càng hay. Còn nếu như là chưa thể thì tỉnh tu cũng được. Phải có một cái thời gian vài năm như vậy để mình thực hành những cái mình đã học. Thì khi mà là coi như là hạ sơn một cái rồi đó, coi như là đảm đang Phật sự hoằng pháp lợi sanh. Thì cái chương trình này mình ít nhất cũng phải từ chục năm cho đến 15 năm. Giống như ở Tây Tạng ta đào tạo một bậc thánh giả là 25 năm. Mà ở đây là mình là làm sao mà đào tạo ít nhất cũng phải từ một chục cho đến 15 năm. Chứ còn học phớt thì vô trường rồi ra rồi được mấy chữ kiến thức sơ sơ vậy ra, nói cũng không xong, hiểu không rành, sao ứng dụng chưa có thời gian tu tập nữa. Học lấy cho bằng về cái rồi cái đi làm việc thì giống như thầy giáo ngoài đời vậy thôi. Thì đó học như vậy đó, và sau đó chúng ta mới thực hành trì tu 5 năm 3 năm. Thì như vậy là đi ra làm Phật sự đó mới lợi lạc cho người trời, mới thiêu lòng thánh chủng chấn nhiếp ma quần, nói thành cái dòng của Phật, dẹp hết cái quân ma, thắp lên cái ngọn đèn của Tam Bảo, mới mồi đèn trao đuốc, mới lợi lạc cho chúng sanh. Nhiều khi mình học bây giờ học không biết đường đâu mà học, thích gì bắt cái nấy, vô rẹt cái vô thẳng chân tâm Phật tánh, vô rẹt cái coi như là niệm Phật giảng sanh liền thôi à. Thành ra là chúng ta phải nắm cho nó vững cái nền tảng. Mỗi cái pháp môn mình nắm cho nó vững. Niệm Phật rất hay, ngồi thiền cũng rất là tốt, trì chú cũng rất là lành, làm công quả mọi cái tốt quá. Nhưng mà mình nắm vững được á, cái cội gốc rồi đó, mình tu á nó sẽ chắc và nó sẽ thành tựu tới cái chỗ rốt ráo. Còn bằng không cũng có lợi ích, nhưng mà nó nhỏ lắm. Ví dụ như 100 phần mình được cái chừng 1, 2, 5, 3 phần. Còn nếu mình theo cái hệ thống, có cái trình tự, có cái nền tảng, thì như vậy đó là lợi lạc cho mình người rất là lớn, cho cả pháp giới chúng sanh. Thì đó là hiện tại ở trong cái thời gian Minh Thành đang phát thảo cái đại cương hệ thống giáo dục của Phật giáo. Thì quý thầy ở trong các cái trường Phật học cũng đã nhiều lần kêu rồi, mà cũng đâu có thời gian. Cái này là cả một cái công trình lớn, cho nên giờ mình mới phát thảo đại cương thôi. Thì từ trước đến giờ những cái bài giảng, những cái tác phẩm dịch, biên soạn này kia đó thì chúng ta cũng đã làm được chút chút rồi. Thì được cái nào để vô cái nấy rồi từ từ sẽ hoàn thành. Thì mong rằng còn nhiều các huynh đệ sau này cộng tác chung với nhau để mà hoàn thành được cái hệ thống giáo dục Phật giáo thì những huynh đệ sau này học sẽ có lợi ích nhiều hơn. Chúng sanh vô